Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 1 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức họp báo trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Việc sử dụng mã QR tại các điểm kinh doanh, cơ sở dịch vụ được coi là chìa khóa chống dịch, trợ giúp truy vết các trường hợp tiếp xúc gần các F0 dễ dàng hơn, qua đó góp phần hiệu quả của công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sáng ngày 1 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên minh Sài Gòn Tel và NGS tổ chức khai trương nền tảng công dân số Thái Nguyên ID. Dự khai trương có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Dương và đại diện Sài Gòn Tel và NGS. Sau 6 tháng triển khai thực hiện, ứng dụng Thái Nguyên ID đã cơ bản hoàn thành và được triển khai tới người dùng GoLive trên nền tảng di động App Store và CH Play. Thống nhất các nội dung dữ liệu để đưa lên ứng dụng gồm thông tin dữ liệu của 22.341 học sinh, sinh viên, 17 trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp 500 thông tin mới cập nhật, thực trạng trong các mục như voucher, thuê nhà, tuyển dụng, tổ chức hội thảo trực tuyến giới thiệu ứng dụng Thái Nguyên ID đến 80 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, học trực tuyến với 11 doanh nghiệp lớn, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, công ty cổ phần Hyundai, Aluminum, Vina, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, triển khai tiếp cận tới khoảng 50.000 lao động. Thái Nguyên ID là nền tảng công dân số đầu tiên dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, cũng chính là bước đi chiến lược trên con đường xây dựng và phát triển trụ cột xã hội số của tỉnh. Với mục tiêu tạo ra không gian số an toàn, thuận tiện, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh. Sự ra đời của Thái Nguyên ID với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC chính là lời giải đáp cho bài toán công dân số này. Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công online, cập nhật tin tức đời sống xã hội, trong đó có cả các tin tức y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, chuyển đổi số là một giải pháp hết sức quan trọng, đang là xu thế tất yếu, là con đường ngắn nhất, kinh tế nhất để thực hiện hóa mục tiêu phát triển kinh tế, là cơ hội tạo ra những bứt phá mạnh mẽ trong quá trình phát triển. Chuyển đổi số thành công sẽ giúp Thái Nguyên phát huy được tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao, góp phần tạo giá trị tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ được ứng dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, người lao động, học sinh, sinh viên, nhất là các doanh nghiệp trong khu cụm công nghiệp, nhanh chóng cài đặt và sử dụng ứng dụng một cách hiệu quả, thiết thực.
Sáng ngày 1 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân, các sở ban ngành của tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021 tại Hội trường tầng 2, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe và thảo luận 52 báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành tư pháp của tỉnh trình. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 36 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết thường kỳ và 28 nghị quyết chuyên đề. Đây đều là những nghị quyết quan trọng góp phần thể chế hóa các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương và là căn cứ để các cấp các ngành triển khai thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Ngoài ra, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh có thể xem xét quyết định một số nội dung khác theo thẩm quyền. Tại cuộc họp báo, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đều nhất trí cho rằng kỳ họp lần này có khối lượng công việc rất lớn, nhưng Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí nắm rõ, tuyên truyền sâu sát, hiệu quả. Ngoài ra, một số ý kiến khác đề cập đến các vấn đề được các cơ quan báo chí và cử tri của tỉnh quan tâm, như công tác phòng chống dịch COVID-19, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác đất trái phép tại một số địa phương, v.v. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các cơ quan báo chí, lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh đã trực tiếp trả lời, làm rõ thêm các vấn đề được đề cập. Phát biểu kết luận họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp để các cử tri kịp thời theo dõi diễn biến và nội dung của kỳ họp. Đặc biệt, các phiên khai mạc, bế mạc và thảo luận tại hội trường sẽ được truyền thanh truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên.
Từ 18 giờ ngày 29 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, Thái Nguyên đã ghi nhận 57 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tích lũy từ ngày 11 tháng 10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 346 ca bệnh, trong đó có 223 ca cộng đồng và công nhân các công ty liên quan đến các công ty trong khu công nghiệp là 213 ca, 5 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh, 118 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly, quản lý, trong đó có 26 ca các tỉnh phía Nam trở về. Công ty trách nhiệm hữu hạn New One Vina đang là điểm nóng với số ca mắc cao nhất, đến nay đã ghi nhận gần 200 ca và là ổ dịch phức tạp nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay. Trước đó, các trường hợp F1 chuyển F0 của công ty đều đã được cách ly tập trung theo quy định. Tính đến ngày 30 tháng 11, Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 đang điều trị 216 bệnh nhân. Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 đang điều trị 142 bệnh nhân. Liên quan đến các ca bệnh phát hiện ngày 30 tháng 11, Thái Nguyên truy vết được 564 trường hợp F1, 1.942 trường hợp F2.
Tính từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến 9 giờ ngày 1 tháng 12, thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận 100 trường hợp, phát sinh 15 ca so với ngày 30 tháng 11. Các trường hợp phát sinh mới đều là những F1 đang cách ly tại các khu cách ly tập trung và các trường hợp đến và về từ các tỉnh phía Nam. Tính từ ngày 1 tháng 11 đến 9 giờ ngày 1 tháng 12, thành phố đã thực hiện điều tra được 2.298 trường hợp F1, 12.847 trường hợp F2, thực hiện xét nghiệm trên 26.299 mẫu xét nghiệm, trong đó xét nghiệm nhanh trên 4.000 F2 và đối tượng nguy cơ, xét nghiệm PCR trên 22.200 trường hợp, hiện trên 600 trường hợp F1 và người về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, 48 trường hợp cách ly tại các cơ sở cách ly y tế. Các trường hợp khác đã hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú.
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS mùng 1 tháng 12 và Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS ngày 30 tháng 11, Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị ARV tại phòng khám ngoại trú của Bệnh viện A Thái Nguyên. Theo đó, 30 suất quà đã được trao cho các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị ARV. Ngoài ra, 10 trẻ em không may mắn nhiễm HIV có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang điều trị tại bệnh viện cũng được tặng xe đạp mới. Tổng giá trị các phần quà tặng là trên 44 triệu đồng. Đây là nguồn động viên vô cùng ý nghĩa với các gia đình bệnh nhân HIV trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân nói chung và đặc biệt là người nhiễm HIV nói riêng.
Sáng ngày 30 tháng 11, phường Phú Xá tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Trần Thị Lợi, sinh năm 1968, là hộ nghèo thuộc tổ 9. Bà Lợi bị khuyết tật về trí não, không có chồng con, chi phí sinh hoạt hàng ngày chỉ trông vào hơn 400.000 đồng tiền bảo trợ xã hội của người khuyết tật và sự hỗ trợ của anh em họ hàng, làng xóm. Hiện bà ở nhờ một căn nhà đã xuống cấp của người cháu. Trước hoàn cảnh của bà, phường Phú Xá đã vận động nhân dân, các đoàn thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí và vật chất xây dựng cho bà Lợi ngôi nhà khang trang có diện tích trên 30m2, tổng kinh phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị đồ dùng gia dụng trên 100 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ theo đề án xóa nhà rột nát 25 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng trích từ quỹ vì người nghèo. Công ty cổ phần kinh doanh Phúc Sơn hỗ trợ 20 triệu đồng. Facebook Hoàng Phương vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 10 triệu đồng. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá và các tổ chức đoàn thể của phường đã tặng bà Lợi một sổ tiết kiệm trị giá 7 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức cá nhân cũng có các phần quà gửi tặng bà Lợi. Tuy công trình có giá trị không lớn, nhưng đây là sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cũng như sự ủng hộ của các cá nhân, tập thể trong và ngoài phường, chung tay hỗ trợ hộ nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Trong tháng 11 năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2022. Theo đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố gọi khám 972 công dân ở các xã phường, trong đó có mặt 963 người, đủ điều kiện sức khỏe là 361 công dân. 602 người không đủ điều kiện, chủ yếu về vấn đề mắt. Đối với các cơ quan, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố gọi khám 124 người, đủ điều kiện về sức khỏe 8 người. Trung tá Đặng Đình Thượng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết, trong khám tuyển công tác phòng chống dịch COVID-19 được áp dụng thực hiện hiệu quả.
Trong quá trình tổ chức sơ tuyển cũng như khám tuyển, thì chúng tôi là kết hợp vừa tuyên truyền vừa có những quy định cụ thể cho các công dân là ngồi đúng giãn cách cự ly, đeo khẩu trang, khai báo y tế theo quy định và coi như là sát khuẩn tay. Đấy, trong quá trình cơ động lên vị trí khám sơ tuyển cũng như là khám tuyển đều thực hiện thường xuyên là quản lý và nhắc nhở cho các công dân đều phải chấp hành nghiêm túc. Thế còn sau khi khám tuyển xong thì trên cơ sở kết quả đã đạt được ấy, thì chúng tôi tiếp tục là coi như là tuyên truyền cho mọi người dân để phải chấp hành nghiêm các công tác phòng chống dịch COVID.
Theo kế hoạch, trong tháng 12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố sẽ tích cực hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, đồng loạt triển khai thực hiện thâm nhập 3 gặp 4 biết với các công dân đủ điều kiện ở vòng khám tuyển để hoàn thiện hồ sơ và chốt danh sách, phát lệnh gọi nhập ngũ cho công dân theo đúng luật nghĩa vụ quân sự và thời gian quy định. Năm 2022, dự báo chỉ tiêu công dân nhập ngũ của thành phố là 412, trong đó nhập ngũ vào quân đội là 340, công an là 70 công dân. Công tác tuyển quân năm 2022 trên địa bàn thành phố gặp phải nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Số lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an đi học, đi làm trong các công ty doanh nghiệp, đi làm ăn xa, vắng mặt tại các địa phương khá cao. Để đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị.
Thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng mã QR tại các điểm kinh doanh, cơ sở dịch vụ được coi là chìa khóa chống dịch, trợ giúp truy vết các trường hợp tiếp xúc gần các F0 dễ dàng hơn. Chính vì thế, ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn sử dụng mã QR để khai báo y tế điện tử nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.
Theo thống kê của cơ quan chức năng thành phố Thái Nguyên, tính đến ngày 1 tháng 12, trên địa bàn có trên 24.100 địa điểm đã tạo mã QR để khai báo y tế điện tử với trên 519.000 lượt quét. Được biết, thời gian qua, nhiều phường xã đã huy động lực lượng tham gia hỗ trợ hướng dẫn các tổ chức cá nhân trên địa bàn thực hiện việc tạo mã quét QR để quản lý thông tin người ra vào. Nói về việc hỗ trợ các cơ sở kinh doanh ở địa phương tạo mã QR để khai báo y tế điện tử, ông Lưu Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi cũng đã lập cái tổ công tác đi xuống các cơ sở dịch vụ kinh doanh. Chúng tôi cũng đã để cho cán bộ là hướng dẫn, hoặc là nếu mà họ không thực hiện được thì chúng tôi là cán bộ sẽ lập ra cái mã QR để cho nhân dân, cho các khách hàng đến để quét mã QR.
Phường Đồng Quang là một trong những địa phương có nhiều các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. địa phương cũng đã có các hình thức tuyên truyền vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở lưu trú trên địa bàn tạo mã QR. Và đến nay, đã có trên 1.200 cơ sở kinh doanh, cơ sở lưu trú đã tạo mã QR. Nói về việc tạo mã QR và công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh triển khai thực hiện khai báo điện tử qua mã QR, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ủy ban dân phường, ban chỉ đạo của phường đã tổ chức, đã thành lập các cái đoàn kiểm tra gồm thành viên ban chỉ đạo, thành viên các tổ công tác tự quản của các tổ dân phố kiểm tra cái việc mà thực hiện cái mã QR code ở các cái cơ sở kinh doanh ở trên địa bàn phường triển khai thực hiện như thế nào. Ủy ban dân phường cũng đã thành lập các cái đoàn công tác để đến hỗ trợ các cái nhà hàng, cơ sở lưu trú và các cơ sở sản xuất kinh doanh mà chưa thực hiện được cái việc triển khai mã QR code. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng áp dụng cái công nghệ thông tin ở trong cái việc triển khai mã QR code. Chúng tôi triển khai trên trang thông tin điện tử của phường Đồng Quang và chúng tôi cũng đã thành lập được các cái nhóm ở trên mạng xã hội Zalo về các cái cơ sở sản xuất kinh doanh ở trên địa bàn và triển khai các văn bản hỏa tốc của Ủy ban dân thành phố, Ủy ban dân phường đến các cơ sở để các cơ sở chủ động triển khai thực hiện.
Theo quy định, người dân đến liên hệ công tác tại các cơ quan đơn vị hay tham gia mua bán tại các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ phải thực hiện quét mã QR. Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh thì sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm y tế có mã QR để khai báo y tế. Theo ghi nhận của phóng viên, 100% các cơ quan đơn vị của thành phố đã khởi tạo mã QR để thực hiện khai báo y tế điện tử. Rất nhiều cơ sở kinh doanh cửa hàng ăn uống trên địa bàn cũng đã tạo mã QR, bố trí nhân viên túc trực, nhắc nhở khách mua hàng thực hiện nghiêm việc quét mã QR. Chị Trần Kim Tuyến, một trong những cơ sở kinh doanh dịch vụ phường Đồng Quang cho biết.
Mã QR thì phường hỗ trợ bên em và có dán ngoài cửa, khách vào thì có những khách thì tự ý thức, tự giác quét, còn có những khách thì chúng em lại phải nhắc nhở hoặc là khai báo y tế vào một cái quyển sổ.
Tuy nhiên, bên cạnh những cơ quan đơn vị làm tốt thì vẫn còn một số chủ cơ sở kinh doanh chưa thực sự hiểu được tác dụng cần thiết của việc quét mã QR, nên việc triển khai còn nhiều hạn chế. Để việc tạo mã QR cũng như việc sử dụng mã QR có hiệu quả, ông Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra trực tiếp được 8 đơn vị phường trung tâm của thành phố và 100% các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú thì đã đều thực hiện tốt cái việc này. Và trong thời gian tới thì Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố về cái việc tiếp tục tuyên truyền cũng như là quản lý cái việc cài đặt các cái ứng dụng khai báo y tế bằng mã QR.
Thiết nghĩ, để việc thực hiện quét mã QR đạt hiệu quả thực chất, ngoài sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy chính quyền địa phương, sự hợp tác của các cơ quan, đoàn thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ, thì điều quan trọng nhất chính là ý thức tự giác hợp tác, thực hiện của người dân. Có như vậy, công tác truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với F0 sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn. Hiệu quả của công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn sẽ tiếp tục được nâng cao.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 3 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, án xảy ra tại các địa bàn Hương Sơn, Đồng Bẩm, Quan Triều. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản 2 vụ. Vụ thứ nhất, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11 năm 2021, chị Trần Thị Hằng, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại tổ 10 phường Trung Thành, nhận được điện thoại của ông Phạm Văn Sơn, sinh năm 1961, là thợ xây, thông báo về việc nhà kho của gia đình chị Hằng thuộc tổ 3 phường Hương Sơn bị mất trộm tài sản. Chị Hằng kiểm tra camera phát hiện bị kẻ gian đập phá cửa chính nhà kho, lấy trộm một số tài sản, theo bị hại khai khoảng 8 triệu đồng. Vụ thứ hai, khoảng 8 giờ 40 phút ngày 29 tháng 11 năm 2021, ông Đỗ Tiến Hùng, sinh năm 1967, có hộ khẩu thường trú tại xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà, là thợ xây đến thi công tại lán xây dựng nhà anh Ngô Thế Luân, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tổ 10 phường Quan Triều, phát hiện bị kẻ gian cắt khóa cửa lán lấy trộm một số tài sản gồm một động cơ điện 2,5 W, hai máy cắt cầm tay, ba cuộn dây điện, một máy đầm dùi loại to, một quạt công nghiệp, một máy cắt gỗ loại to, một máy khoan để trong lán. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 8 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện. Kiểm tra tạm trú 434 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 13 trường hợp vi phạm, thu 3.500.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 442 ca với 1.864 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, thiệt hại tài sản trị giá 235 triệu đồng, khởi tố 3 vụ, 3 bị can. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng. Kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Lập biên bản 76 trường hợp vi phạm, thu giữ 1 xe ô tô, 4 xe mô tô, 71 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 12 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 93 trường hợp vi phạm, thu trên 55 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 3 trường hợp, nhắc nhở 128 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 40 trường hợp vi phạm, thu trên 14 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, ít mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, ít mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, ít mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111
037111168668 và tài khoản đồng euro 2111014299686. Chúng tôi xin nhắc lại 2111014299686.
Hãy chung tay ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.